người phải nghiên cứu rõ ràng từ giai đoạn một, không có phù tiếp. Cho nên mỗi giai đoạn anh đi, anh phải nghiên cứu. Thật ra nó kéo dài thời gian rất nhiều, nhưng mà nó đức tin rất tốt. Chúng ta tu, chúng ta không biết nghiên cứu hành động của chúng ta và sự tiến triển của tâm linh mạo hiểm vẫn giữ trọn để mãi mãi, thì làm sao chúng ta có thể tìm được đây là pháp môn và để giải tỏa sự phiền của sai quấy và để ta tự mình thôi một con cũng như ta mà cũng phải nghiên cứu rất rõ. Nói đâu có bằng chứng, hành đến đâu tự hiểu đến đó. Cho nên đi một ly được một ly, đi một dặm được một dặm, chứ không có nên gia thêm hay là bớt đi. Những lời thiết thật sau những thời gian công phu này, xây dựng được cái gì thì chúng ta giữ cái đó và chúng ta sẽ tiến tâm. Cho nên nhiều người mới xây được một ly, một tấc, một phần, nói cả thứ, thì gặp những người ngồi nghe đây đầu óc cũng có sạch, không có ngu dại. Cho nên chúng ta nên thành thật như anh Lâm, giữ lấy một niềm tin sẵn có và xây dựng để đi đến. Nên những tuổi trẻ mà nhiều sự bận rộn, sự ham muốn hướng ngoại từ hồi nào đến giờ, thì chúng ta mới xây dựng một chút thôi. Kỳ thật ta là ma nhất tưởng, Phật nhất sinh, Phật có chúng, Phật tâm là thanh tịnh giải nghiệp có chúng. Nhưng mà cái sự bao vây đầy hết, chúng ta cố gắng vui lên để giải tỏa cái ma ý, để kiểm toàn cái thanh niên, chúng ta mới đạt Phật Pháp. Cho nên hôm nay anh Lâm sẽ đưa ra một cơ hội cho mọi người thấy rõ, nói thành thật rõ ràng, thành thật cảm ơn. Cảm ơn nghĩa. Về vấn đề anh hùng dũng mãnh có một muốn hai, thấy chưa? Mình đã trước khi tôi bước ra trường đời, tôi thấy rằng bỗng yêu đương của tôi càng ngày càng bọc hơn. Tôi muốn cưới vợ, tôi muốn trung thành với vợ, tôi muốn yêu suốt đời trăm năm tóc bạc. Nhưng ngày hôm nay tôi xa quê hương trong cơn đau khổ vầy xéo của nó tóc. Tôi không nên nói điều đó. Đó, khi hoàn cảnh lão sư nó làm cho bạn vô thương và ghê bên này ghê bên nọ, rồi được một muốn hai, cái đó cũng do mình mà thôi. Đa thê là vô thê đó bạn. Nếu hai bà ghen hết là bạn là vô thê, vì bà nào cũng mắc với mình buồn quá. Nhưng nhờ pháp đi này nó dẫn mình tu, cũng là hoàn cảnh là ân sự. Cho nên bạn đừng sợ lỡ sự ham muốn, mà ngày hôm nay nhờ sự ham muốn đó chúng ta tìm được bạn trên đường tu học, hai người đồng hành chân. Rồi về phần chỉ thứ hai của bạn, vì rằng rằng đó là mọi người đều có trường, trường khí của chị trong mặt tóc chuyển lên thì nó tăng tăng vậy thôi. Cố gắng làm nữa và tập lại cái chiếu minh uống nước buổi sáng và nằm hít thở một thời gian, cái phần trượt nó ra hết thì cái đầu nó nhẹ nhõm, không có gì là đang lo, không có khó khăn. Nhưng mà phần của bạn ngày hôm nay biết được Thượng Đế, Thượng Đế còn nhiều người yêu hết, đã chẳng không vũ trụ. Ngày hôm nay bạn mới có bước, có hai người yêu thôi, lỡ bước rồi phải chịu dũng mãnh trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng để xây dựng hai người trở nên một tâm đạo sáng suốt như trên đường bạn đã và đang tìm. Thêm một người bạn mà chúng ta đi tu và gieo duyên cho họ tự tu, chẳng có những sự tình yêu tạm bỡ nữa. Tương lai sẽ ba người ba dụng hoa tốt đẹp của cả không vũ trụ. Ngày hôm nay bây giờ nuôi dưỡng cái tâm thức đó để xây dựng con đỏ của cha đời trở nên tốt đẹp và ảnh hưởng chúng sanh, nối vào tay để cứu độ chúng sanh. Ý nguyện đó thì không có lo cái chuyện ghen ghét tài sản. Ý nguyện cao đẹp, từ ghen ghét biến đổi thành ý nguyện cao đẹp thì hạnh phúc có thể hiện ở trong chân tâm các bạn. Rồi lúc đó ba người họ ngộ, rồi tay nắm tay chúng ta tu học. Trước hết ta đặt cái ý niệm đó thì về trên khiến cho các bạn. Bạn đã nói rằng không ngờ gặp bà hai, sắp tương lai bạn tu thì không ngờ ba người tu và chung cả cái tu. Thành thật các bạn sẽ làm tốt. Tên Hào Văn Minh, Văn Minh thì đi qua chân. Ngài đã bất chấp, muốn đạo thì theo đạo, muốn đời thì theo đạo, lúc đó. Nhưng mà ngày hôm nay đã sửa rồi, tu bổ sửa chữa, thành hiền nhân. Biết tự nhắc mình, trước hết, sự sai lầm của chính mình trước hết, sự bất hiếu của chính mình trước hết, để đưa vai ra gánh vác cho gia đình, cho mình để tập cả đạo của tương lai. Cho nên ngày hôm nay con đã thức tâm, biết rõ lúc kia tại sao thầy không bảo con tu liền, vì bảo không được, con ở trong cái chỗ quá trơn. Rồi ngày nay con có thức tâm rồi trở về tự chủ, rốt cuộc con phải tự tu tự tiến. Sư kia nghe tới Thượng Đế, nghe tới Phật là Hà Văn Minh muốn thành Phật, muốn thành Thượng Đế liền. Phật là sớm trực niệm Phật thành, cũng một hồi đã làm cha tại trần. Rồi trong cùng không thấy mình trì trệ, đã làm qua cha rồi cứu độ chúng sanh, tại sao mình vẫn trì trệ, vẫn buồn khổ và không giải thoát được? Cho nên vì đó con đã đi qua nhiều đợt học hỏi, tuy rằng tuổi trẻ học đạo ngắn nhưng mà kích động đã học rất nhiều, ngày nay lui về thanh tịnh. Cho nên lấy danh tu hiền là phải thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay con đứng trước bản đạo chương trình khi quá khứ còn là thao lượng được trong mỗi tâm để đóng góp cho bản đạo ngày hôm nay là một cái quý, và thầy mong tương lai con sẽ đóng góp nhiều việc dồi dào thanh tịnh hơn để cứu độ chúng sanh. Cảm ơn sự đóng góp của con hôm nay. Con đã nói trên đầu nhẹ, con phải dễ con, do công năng công phu và dạy công của chính con đã đạo đạt thoát khỏi tâm phạm đến trung thiên bồ đạo, đạt được bằng thân nhẹ chuyển giải qua học được thanh giới, không còn nghĩ lại, thực hành để tự khai triển. Trước kia con không biết làm những bậc thơ, ngày nay con để quốc thành thi, đó là đã gom gọn phần thanh niệm trung thiên bồ đạo. Đó là một ân chương hoàng giả vô vi, đi tới đó đi bao vô cùng, phải giữ đó và thực hiện cái kỳ được thả lỏng thanh hòa thanh thanh chuyển tới vô cùng, vô ngã vô hình vô tướng, mới trở về chân danh chân quả của tương lai. Cho nên con đã đi từ giai đoạn và cố gắng đi được trong thành tựu qua những lời giảng dạy của mấy ngày đại hội này. Đây là một hành trang trong đó còn có Phật. Giữ lấy mà đi, giữ lấy mà tiến. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn của con hôm nay. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí là pháp rút ngắn và trực tiếp, không lệ thuộc. Tuổi trẻ biết phát đại nguyện nuôi dưỡng chi cứu mình và độ tha ở tương lai, thì cái pháp này gom gọn và dẫn thêm tâm linh của những tuổi trẻ. Anh nhã cũng độ được tuổi trung. Với cái bản tánh trầm lặng, hòa ái tương thân với mọi người cũng chỉ phát thương. Nhưng khiêm nhường và cố gắng học hỏi, vì pháp thủy tràn đầy là sứ trong tâm hồn của anh. Anh tự nguyện sẽ mở những cái khiếm còn lỗ bịch trong nội tâm để khơi dậy tâm thức bừng sáng qua càn khôn, ý chí hòa tan với chúng sanh, hòa tan với chúng sanh, hòa tan đời đạo để chiêu qua được vô cùng. Đó là tin lành cho tuổi trẻ. Ngày hôm nay anh được đứng trước đại hội và phát đại nguyện, mong rằng tương lai sự thanh tịnh càng ngày càng soi sáng tâm hồn của chính anh sự chân đi một ý chí dũng mãnh vô cùng. Nhưng họ có một phần tham điểm tập ngôn cho cả thiên cơ thân thoại thật thật. Cảm ơn sự đồng góp của bạn trả hôm nay. Người trẻ trí cao, cho nên con đã qua nhiều cơn nhồi quả từ nhỏ đến lớn. Số cơn nhồi quả, số khổ ân sư, hoàn cảnh đạo sư. Ngày nay có tuổi trẻ đua đòi của sức nông tự do này, con đã biết chuyện bao nhiêu ở mặt đây lập bao nhiêu. Đó là quý. Con đi đến tìm đạo, để học đạo, tái lập cơ đồ đạo pháp trong nội tâm. Những văn thư con viết đến thầy càng ngày càng thiết nghiệm, càng phát triển. Thậm chí trước kia con viết một câu cũng xong, ngày nay viết ra con lý đạo. Đó cũng nhờ hoàn cảnh trong lúc chỉ có. Nhưng mà con qua sao vật chất này không học chuyên tu thì sao thế nào con kịp bao nhiêu thời gian? Thầy đã khuyên con đã thành đạo. Ngày nay con đi làm về tu học đấng học quả, tương lai cũng bỏ thì chi xa thân xa tu cầu ạ. Lúc đó tận dụng trình độ của chúng con để có độ chúng sanh tùy theo chúng ta phát triển trong cuộc đời của chúng con. Không nên đòi hỏi quá cấp bách và hư hỏng tất cả chuyện đời lẫn chuyện đạo. Những chuyện quá khứ con nghĩ đó là ân sư của con, nên nghĩ nhiều quá khứ. Ngày hôm nay con bước vào những điểm này, con không nên nhìn ở tương lai nữa. Con phải giữ tâm không, bất cứ nơi nào, bất cứ giờ phút nào là con mới có cơ hội tiên triển cho cuộc. Tuổi trẻ, cái phương bộ, ý chí, dũng mạnh, cao siêu, thực hiện tình thương và đạo đức. Đó là sự mong muốn của chính con không tiền. Con phải sống một đại đi đạo, con muốn cứu mọi những người khác đi đạo, con phải tu. Con không tìm, con bao nhiêu, con cũng phải tu. Tu đến chi? Tu đến đạt được thanh điểm, đó là tiền của Thượng Đế. Vô cùng, lúc đó con mới hoàn cả, nhưng mà phải thế gian, phải đi thế gian. Hôm nay con biết thân năng hồi cải, thấy rõ, dùng phải đi, và chọn một con đường để tự đi trong thanh tịnh. Trọng là để tu học qua đời lẫn đạo, tương lai con sẽ có cơ hội thành. Cảm ơn con đã được một quà tình thương lớn lao. Thầy sẽ làm những gì con mong muốn và tiếp đây cố độ giữa quân đệ đi một chút sạch thầy. Con cảm ơn sẽ đồng lòng. Qua những cơn nhỏ bát một gia chủ, dù có tu hay không tu cũng phải thọ những sự kích động và tạm động, đó là luật trời đã an bài. Dù thật thi nhân đạo gia đình, nhưng mà rốt cuộc là ông long bà là bà phải thọ nhỏ quả mới đạt dụng chi thanh được với chính cá nhân tài trọng. Nên người tu vô vi lại rút ngắn thì giờ hơn, không bắt hơn, trở về trật tự với chính mình, xa đi trật tự động loạn của thế gian mới đạt tới tận. Cho nên từ khi bước vô thì đã qua với động loạn của thế gian, đó là cơn nhồi quả tại trận. Người nào có giàu có thì có làm cho một vị lãnh đạo của một quốc gia cũng phải bị nhồi quả. Đó là luật của nhân đạo để đưa con người tới chỗ thích tâm và tự thức trở về với sự quân bình, thấy rõ toàn bộ, thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Đó là người đã thực hiện nhân đạo và được ân phước đó. Từ cái nhồi quả này tới cái nhồi quả nọ mới truy tầm đạo pháp, mới thấy rõ chân lý, mới nhìn thẳng bản mặt của chính chúng ta mà truy tầm chân lý của bệ trên, như chân lý chân sâu của Phật học Địa Tạng. Cho nên tập và hiểu lý này, từ trong chùa, từ trong Phật giáo, anh cũng hiểu lý đạo và bước ra tu pháp lý trong lúc chống pháp lý và tăng trưởng. chút kỷ niệm đó ta làm. Nhưng ngày hôm nay thấm nhuần và anh thấy rằng chính anh phải dọn dẹp phần tà của nội tâm. Càng ngày anh thực hiện thì phần tà nó rời đi, cái tâm tình anh càng rõ. Anh vui hòa với cả cả không vũ trụ, vui hòa với chúng sanh, với thức tâm thấy rõ nhiệm vụ được ta gian lâm xuống thế gian để làm. Để học chúng học hòa, như học vũ trụ chúng sanh. Rồi đây anh sẽ có cơ hội. Càng ngày càng tu càng thanh nhẹ, sẽ tiếp tục nhiều bạn đời mà chúng ta không ngờ người đó đã đến với chúng ta. Do đâu mà làm được điều này? Do phần thanh quan hòa hợp với thanh quan của bề trên, thì bề trên có thể trình lực và dẫn giải con này để làm học đạo chúng ta. Cho nên các bạn tương lai cũng có rất nhiều điều kiện các bạn. Nếu các bạn dùng dũng tâm, dũng trí tu học, thực hiện đi chỉ dụng, thì tương lai các bạn sẽ có cơ hội. Và các bạn chấp nhận sự nhờ quả của đạo pháp, thì các bạn thăng hoa được với chịu đời đốc, đạo đốc, nó trở về tinh vi, vượt khỏi vũ dương quang nhập thiền một. Cho nên con đường tu học của chúng ta rất có thành tựu. Chúng ta đi ngắn nhưng mà trong thành tựu. Mỗi đêm các bạn sơ là bị trông, là pháp luân cũng bị đông, thăng quan đốc lộ biểu trầm trực của các bạn. Cho nên thực hiện trên đúng rồi, càng ngày tâm càng nhẹ. Ta làm gia trưởng mà tâm chúng ta động loạn thì cả gia càng không yên. Tâm chúng ta xây dựng đức nhịn nhục thì gia càng sẽ thành tựu tốt đẹp và cỡ mở. Dù tà xâm thì nó sẽ tự động ly khai. Cho nên ngày hôm nay trầm lên đây chứng minh cho các bạn thấy rằng một người cha trong gia đình phải gánh phải, phải học nhãn hòa, phải thấy rõ tội trạng của mình và thực hiện để quan thông tội trạng đó thì vượt qua tai nạn tai thế, nhập thiên môn mới ổn. Cảm ơn sự đóng góp quan trọng hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày chót. Rồi đây các bạn sẽ bảo biểu chia tay đây. Trong bùi mùi thứ nhất, không phải bùi mùi thổ. Chúng ta sang lên làm bài bùi mùi thổ. Ngày nay chúng ta bùi mùi thứ nhất. Tay nắm tay tiến qua trở về các bạn hào quang sẵn có ở trên chúng ta. Niềm tin vô cùng tận như hào quang vô tận để chiếm hữu trong tâm hồn của mọi người. Biết được thì tự hành tự đi thì giải trừ tất cả những phiền não sai quay ảo ảnh trong tâm thức của chúng ta. Ngày vui đã đến với chúng ta trong mấy ngày mấy đêm, cũng như chúng ta đã sống dài trong bao nhiêu năm trường, bao nhiêu chục năm trường, bao nhiêu ngàn năm trường thì mới có những câu có thể đưa chân lý vào trong tâm hồn. Như qua mấy ngày mấy đêm nay, cho nên thiền đạo ngày thì gian có chỗ năm có chỗ một ngày năm ngày chân lý gom tụ một lý có thể chuyển qua vạn lý. Cho nên nhất lý không vạn lý. Ngày hôm nay các bạn bước vào thềm đạt được nhất lý thì các con tất cả và không tất cả. Niềm tin đó nên ôm lấy và xây dựng. Vì chúng ta đã hiểu rõ hai điều. Đời buồn vui chúng ta đã hiểu của Việt Nam tỉnh. Đời động tỉnh chúng ta đã ngày nay chúng ta phải chọn tỉnh hay bị động. Tỉnh thì cơ đồ đời đạo của các bạn sẽ được tiến hóa tốt đẹp, sinh tươi. Động thì cơ đồ của các bạn sẽ hư hoại bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta đã chọn đường và bình tâm chọn lấy con đường này. Quỳnh đề tìm với chúng ta tinh ra 700-800 cái miệng như một cái miệng. 700-800 tư tưởng như một tư tưởng. Triệu tư tưởng như một tư tưởng. Biết được tâm cha trời là một không ai. Cho nên được đi chúng ta trở về thênh thang rộng lớn, không bị kẹt. Chúng ta đã đi đường lớn, hy sinh vĩ đại, bỏ của cải, bỏ tình thương, dứt khắp tình lực dụng ra đây và đi đường lớn vươn biển và biển cả. Ngày nay chúng ta được biết đường trở về nguồn cội, đường hành hướng dài đang nằm là cái tâm chúng ta. Chúng ta mới thấy là quá khứ thì chúng ta đã đi rồi, vượt qua biên minh trong gai. Ngày nay chúng ta có được cơ hội ngồi đây huynh để tương hội trong một căn phòng ở thế này, và ý chí chúng ta sang sẻ đồng ấm cho bạn đạo khắp nam châu. Lòng tả từ khúc xiêm thương yêu vô cùng, mở tâm mở trí thương nhớ lập phương sắc để dân thiên tâm đức xóa bỏ sự nghi kỵ bất chấp. Thiên địa nhân là một tình thương cả cả, không nên nhầm sầm ta có quyền lực, ta không áp chế bất cứ một ai, nhưng mà ta có quyền lực để cứu độ chúng sanh. Ngày hôm nay bất chấp được thiên qua tạo ra một nguyên tử bốn hạt tử, bốn hạt tử để làm gì? Để cứu độ chúng sanh, chứ không phải để sát phạt chúng sanh. Toàn là trong tinh thần ý đồ xây dựng để cảnh cao tâm linh và trở về với sự chân của chính mọi cá nhân, thức tâm nhận lỗi của mình, không còn chiến thắng là còn cay, còn hòa bình. Cho nên tình thương và đạo đức luôn sống động thể hiện trong tâm thức của người đau khổ, qua cơn cảm thổn thức, qua cơn sanh lão bệnh tử, sanh đi tử biệt, thì chúng ta ôm cái gì đây? Ôm hồi sinh lại tình thương và đạo đức. Ngày nay chúng ta đã hồi sinh trong nền đạo và bước vào thềm đạo rõ ràng. Hỏi chúng ta là trẻ trung hay là già cả? Khi gặp tôi đã nói với các bạn tiên đồng, tiên nữ gian lâm xuân thế gian học hỏi, không chịu trở về với căn bản, cho nên đồng làm ma làm quỷ gian ngoài. Những ngày hôm nay ma quỷ đã đến với chân lý và thấy rõ chân lý, và dồn trở ngược lại thấy ma cũng là chân lý. Không có ma làm sao thúc đẩy người đi tu, không có quỷ làm sao thúc đẩy người trở về thanh tịnh. Đều là chân lý hai chiều để xây dựng cho tâm linh tiến hóa. Thì hành giả phải nghĩ sao bây giờ? Phải giữ lấy chiều khóa đó mà đi, giữ nên là thanh tịnh và sáng suốt, tha thứ và thương, nhẫn qua để chịu đựng, nhưng hậu ngoại giới cũng có cơ hội thức tâm. Thật sự của Thiên Ca trong tâm thật trị niệm đã ăn uống biết bao nhiêu chúng sanh, ma quỷ đã phá quay cả, nhưng mà làm được. Cho nên bạn đạo vô vi tương lai cũng sẽ bị phá quay. Nhưng mà bạn đạo tương lai vô vi là đã làm cái gì? Nung nấu cái ý nào? Nhưng những vị đã thành công, mở cái pháp khư trực luân thanh này, đi đường đúng đường càng đạt. Chúng ta bị lỗ tai đã nhắm con mắt, phá cái niệm đời, mở cái tâm đạo, các bạn đã và đang làm. Thế càng trực nhiên tình thế bắt buộc phải ra đường. Ngày nay chúng ta có một phương tiện ý thức, chúng ta hòa ngay trong gia can ta là rừng già đó các bạn. Các bạn đang sống trong rừng, pha quay các bạn rừng 24/7, ngoại cảnh nghịch cảnh đủ thứ, nhưng mà bắt các bạn cũng giữ một lời nói của ngài đã và đã đi sao pháp luân thiền định. Khi các bạn bị động loạn tại gia cai cũng như người ăn xin bị đói rách, dù các bạn có bằng tỷ đi nữa, bạn cũng là người ăn xin bị đói rách mà thôi, không biết chân lý. Thì ngày hôm nay chúng ta đã sao nhắm mắt nhắm tay khóa miệng, kể cả anh thở cũng không cần tìm sự chết trước khi chết. thì các bạn đối sánh, các bạn mới dùng cái pháp luân thường chuyển lấy cái thanh khí điện để hỗ trợ cho ngũ tạng đầy đủ khai thông. Trong thời gian đối sánh của các bạn quy nguyên trụ đạo, tham quê trụ thành rồi, trung tâm nêu vừa khai mở rồi, các bạn thấy rằng tôi đã về được quá cơn thử thách. Từ trên dòm xuống, tôi thấy huynh đệ tỷ muội của tôi đang trầm luân trong sự đau khổ, triền miên không lối thoát, thở than vô cùng. Tôi thì cảm thấy tình thương của Thượng Đế đã chiêu mang cho mọi người, không bao giờ nỡ cắt đứt hơi thở của các con. Dù nó xuống địa ngục, dù nó ở cảnh A thì, nhưng rồi cũng thường đổ cho nó thấy không. Chúng ta mới thấy rõ đại hồn, đại lực, đại tình bi chỉ có Thượng Đế mà làm thôi. Người không ý thức được mọi trạng thái, không chấp nhận điều này, ngày hôm nay chân lý đã giáng lâm tại trần và cho chúng ta thấy rõ rằng con từ mọi trạng thái mà ra, con phải hòa tan với mọi trạng thái để mà định. Trạng thái nào cũng là trạng thái của con, hành động nào cũng là hành động của con hết. Con phải thích tâm và hòa tan với nó, con cảm thông. Con đừng đố kỵ và con đừng nghi kỵ, và tự trói buộc thần kinh của con càng ngày càng bước vào phạm vi eo hẹp. Ăn không ngon, ngủ không yên, phát sinh tâm bệnh ngay. Cho nên Thượng Đế quan tâm điều này. Cho nên trong gia can các bạn đều có sự, và các bạn đã thấy rằng những bệnh nan y chính bạn đã cứu được bạn rồi. Mặc dù những người xung quanh nằm chung giường, các bạn cũng đang mang bệnh nan y. Nếu các bạn thiếu từ bi, làm sao các bạn cứu rỗi người bạn lang giềng nằm sát với bạn một đêm không? Một đêm thứ sáng đó là bạn đạo đời, là bạn vừa đạo vừa đời, là vợ chồng đó. Làm sao bạn cứu họ? Nếu các bạn chưa thức tỉnh, làm sao cứu họ? Cho nên chúng ta phải làm tỉnh mỗi người một phần, và lo lo tu lo tiền mất mất có cảnh thảm đạo. Cho nên pháp lý của vi đã đưa cho các bạn trở về chính bản thân sâu, không lừa gạt các bạn, và các bạn sẽ thấy sự xảo trá chính bản thân gạt bạn. Càng ngày càng trách móc bạn rồi bạn càng mở tâm, càng thích nhận, càng thấy sự thiếu thật thà của tôi đã hại tôi. Tôi phải từ bỏ nó, tôi phải giải quyết điều này. Nó không phải là tôi, nhưng tôi là phải thật thà, xảo ra ngoài cảnh. Tha nhân không phải của tôi, tôi không cầu xin tha được nữa. Tự tin, tôi mới thấy rằng thật thà là sức mạnh, thật thà là từ bi, thật thà là thanh tịnh, thật thà là sáng suốt. Các bạn thấy lỗ chứ, họ gạt hết tiền tôi, ông không cho tiền chồng để họ gạt tiền, rồi họ đi đâu? Khi các bạn càng thật thà thì biểu lộ sự sáng suốt của các bạn cho đối phương mới run rẩy và sợ sợ, vì nó ôm của các bạn không được. Ngoài sự báo trùng của ngũ hành không chê bởi Thượng Đế, của thiên cả địa nó không đem đi đâu. Các bạn không có cái gì đem xuống đây, làm sao các bạn sợ mất? Cho nên sự sáng suốt nó bộc lộ trong tâm hồn các bạn thấy sự nhịn nhục, tha thứ, thật thà là các bạn đạt phật. Từ bao nhiêu năm tôi đã thuyết giảng với các bạn và cho các bạn hiểu rằng tự lực cánh sanh, tự tôn tự tiến, nào ai tin khi gặp do bão là nói tại ông Tâm. Con nghe lời ông Tâm, ngày nay tôi đâu có khổ như vậy, mà nó không biết cái khổ đó là cứu nó và cho nó dũng mãnh lên, cho nó sáng suốt lên, cho nó từ đó sẽ tránh tất cả những sự vận động có thể xâm chiếm nó. Nó không hay. một thảo sân hải, một pháp rất quyền diệu, một pháp độc sự xây dựng và dẫn tiến tâm linh. Nhiều khi nó cũng phụ phạm cái pháp, nghi kỵ cái pháp. Nghi kỵ ai các bạn? Chính bạn nghi kỵ cái pháp là chính bạn đang nghi kỵ bạn mà thôi. Pháp này là cứ trượt lưu âm, quét dọn cho căn phòng tâm linh của các bạn càng ngày càng thanh sạch cởi mở. Bạn lại chê và đố kỵ nó thì rất là sẽ trở nên u tối đó các bạn. Cho nên nhiều bạn đã bỏ pháp, đã tu và đã bỏ pháp, hồi trở lại cho căn năm hộ ẩu cho chính mình. Chửi họ là chửi mình, tức là hộ ẩu với chính mình. Ghét họ là ghét mình, tức là hại mình. Khởi điểm sâu là hại sâu. Cho nên tất cả nam phụ lão ông ngồi đây, ai về những cái độc lão đó nó nhồi tâm thức. Ngày hôm nay tôi đã qua đây và tôi đem lại ánh sáng cho nội tâm cho chúng tôi mới thọ thể cùng các bạn. Chúng ta không nên dạy dỗ không nên cái tâm lý đó. Chúng ta không nên đi trong sự khờ khạo đó nữa. Chúng ta nên trở lại sự trách nhiệm gánh vác, tự túc tự tiến thăng hoa. Cho nên thiền viện kỳ này để được xây ngay chỗ vườn thông cho các bạn thấy. Cây thông nó cũng là nguyên tử hồ sinh vô cùng, nhưng bệnh bị chèn ép bởi ngũ hành mặt đất. Nhưng khi nó chấp nhận rồi, nó cũng vươn cao lên như trời. Nó cũng khoe màu, nó cũng khai triển, nó cũng thăng hoa lên khỏi trên về thanh khí điển của chính nó, hòa hợp với cả cả không vũ trụ, cùng lên trên nhân loại. Hạnh hỷ sinh vô cùng vĩ đại của một rừng thông. Ai đã thấy? Cho nên rồi đây các bạn sẽ lên thiền viện. Nhìn cái thông sinh lão bệnh tử cần cội hồi sinh với chính nó, các bạn sẽ thức tâm. Khi các bạn thức tâm tâm thanh tịnh rồi, các bạn sẽ nói chuyện với cái thông. Rồi các bạn sẽ nhìn ra chân tướng của cái thông. Thì lúc đó các bạn mới thấy rằng Phật đi vô vi qua học quyền vi Phật Phật nó khai thông cho tôi từ tiểu thiên địa tới đại vũ trụ, từ mọi linh căn tới mọi trạng thái. Chỉ vỏn vẹn có soi hồn phát luân thiền định. Nhưng mà ân sư tôi là ai? Khi chúng tôi hoàn cảnh tôi dồn dập, khi chúng tôi nhiều chuyện sắp xếp đến với tôi, đó là ân sư đang đánh đòn các bạn. Và khiến các bạn phải ngoan ngoãn đi, chấp nhận trong thanh tịnh hòa ái tương thân tương thăng hoa, để mà luôn luôn ân sư không bỏ cái nhà. Ai sao đó là ân sư? Ai chuyển cho nó đến với chúng ta? Phải có đấng tôi cao sáng suốt mới sắp đặt một sự tinh vi đó. Đó là đấng cha trời, đấng tình thương xây dựng chúng ta. Chúng ta không nên lầm lỗi nữa, không nên mê hoặc bởi một thiên liên nào giáng lâm xuống thế gian mang danh quá độ, nhưng mà mưu đồ thu hút phàm hồn chúng ta. Một ngày nào đó nó đưa chúng ta ra một trăm độ còn bi đắc hơn, tác hồn tác sát, nó phong chức này phong chức nọ để làm gì các bạn? Những bài học các bạn đã học trong trường, chức này chức nọ đi không rồi. Ngày hôm nay các bạn tu, các bạn thấy bất cứ một chức vụ gì mà phong ở thế gian là hình tượng cho sơ cơ, cho người yếu hè. Dùng đó thức tâm mà tu, chứ kỳ thật phải quy không. Tôn ngộ không bảy mai phép màu thì phải từ bỏ nên cả cả không vũ trụ như là bất ở, cũng phải ngộ không mới đạt đạo. Ngày hôm nay các bạn đang làm tôn ngộ không, trên đường đi ngộ không, tu hành giả bây giờ nghe áp rê nào cũng chạy, nghe cha nào cũng theo, nghe Phật nào cũng mến, nhưng mà tâm không có thay đổi, không phải tạo động. Nhưng mà rốt cuộc các bạn làm cái gì? Rốt cuộc các bạn phải trở về với thanh tịnh. Quyền y chân giác của các bạn là khổ không, các bạn mới nhập được thiền ngôn. Nếu các bạn còn ôm cái có nhiều quá thì các bạn sẽ bị đốt tiêu tan. Chúng ta thấy rõ, những võ sĩ tại thế gian xưng là có một không hai, nhưng mà lên sân khấu rồi cũng phải đo dáng. Mà còn thượng đế cho đo dáng một cách tinh vi mà võ sĩ không thấy, cho cái bệnh nan y thì ngài không quan tâm, bệnh căn xe cũng không quan tâm. Đó là sức mạnh của thượng đế. Ở cuối cùng không phải thượng đế ác cũng có ngài không, ác với đời mà thiện với đạo. Nếu ngài không cho những vị sinh anh hùng trầm trượt đó qua cơn thử thách đau đớn, làm sao người mới trở về sự đại hùng thanh nhẹ bên trời? Cho nên thượng đế luôn luôn có hai chiều, chiều tiến con ta sức mạnh nó vô cùng. Tất cả các nơi đều có sự hiện diện của thượng đế, kể cả cái bản thể siêu nhiên, cấu trúc siêu nhiên này là thượng đế đang quản lý phần hồn của các bạn đó. Chặt môn này, chặt môn kia, chặt môn nào, hành ai, hành chủ nhân ông, hành phần hồn, coi thử nó tỉnh không. Nếu chúng ta biết được cái khổ sân trụ hoại diệt của cái cây thì chúng ta có đòi phải đi picnic không? Chắc không. Chúng ta là tu bổ cho chúng ta. Cái cây cổ thụ này đã mấy ngàn năm không lo săn sóc, thì lo săn sóc cái cây mấy chục năm để làm. Cho nên bản thể của các bạn là cây khổ thụ mấy ngàn năm. Đừng đã nói tôi là cô bé, tôi là cậu bé, không biết các bạn mấy ngàn năm. Cho nên cô ba không dám xâm chiếm các bạn, kính trọng các bạn như một vị tiên hạ thế. Có thể gọi tạm thờ khi các bạn là tiên tiên tại thế. Vì các bạn được toàn năng tự do, đi đứng làm việc, quyền sáng sắc, có quyền sử dụng, không phải ở nơi địa ngục. Nơi địa ngục các bạn không có quyền sử dụng quyền sanh sát, nhưng các bạn chịu sanh sát. Còn ở thế gian các bạn có quyền sử dụng quyền sanh sát, thì con ma kính trọng bạn như một vị tiên. Cho nên các bạn không nên kỳ thị các bạn. Tôi đã mở ra biết bao nhiêu đường lối để các bạn thấy giá trị của các bạn mà thôi. Khi các bạn thấy rõ quan thông các bạn không còn đắm nữa, nhưng mà an nhiên tự tại, tịnh để tiên, tịnh để hoàn, tịnh để có tất cả. Trong ba ngày đại hội, chúng ta vui, nhưng mà sau khi vui lên chúng ta thêm quá vui thành động, chúng ta phải trở về thế giới để như vui nuôi dưỡng thần kinh của thế sắc được an nhiên hơn, thần thức được cởi mở hơn, được hòa đồng hơn, khai triển hơn, nhưng khẩu mà ảnh hưởng những người kế tiếp. Đó là các bạn đến đây trong ba ngày vui thức, nhưng lãnh nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì đó các bạn? Nam phụ lão ông phải ăn lãnh nhiệm vụ, lãnh nhiệm vụ nuôi dưỡng sự sáng suốt và thanh tịnh. Bắt đầu từ ngày rời khỏi hội trường, mọi người sẽ có nhiệm vụ. Các bạn biết nuôi dưỡng thanh tịnh và sáng suốt thì các bạn thật sự làm việc cho quảng đại quần chúng và thượng đại. Tam quải thiên niệm nhân đều kinh đề các bạn, thanh nhân tại thế. Cho nên hôm nay đến phiên quyết định của các bạn về sinh thành công qua sự khảo đạo thực hành pháp lý để chứng minh con đường pháp lý đi đến đâu và đóng góp cho những người kế tiếp để nhận thức ra chân tướng của thiên hạ. Đến đây tôi xin tạm ngưng và mong các bạn lên thuyền trưởng. Theo anh Sơn đã đọc qua thượng đế nhận chuyện tại sao bỏ các tư tập sống các gì cả vì chân lý của thượng đế nhận là con là cha, cha là ta là từ thượng đế mà ra, sang trọng, thanh nhẹ, đạo đức, cởi mở. Tại sao các bạn cũng thấy không soi cũng sống cờ bạc suy nghĩ vì do đó mà thượng đế đã nhắc và thấy là nguyên căn chúng ta tất từ thượng đế mà ra, không cần thiết phải làm điều sai quay để mà sống. Cho nên trong thời gian thanh tịnh càng đọc càng theo dõi càng mở càng theo thì càng giải được, giải được trước mình thích tâm, thích tâm thì tự chủ dứt bỏ tất cả những chuyện không cần thiết trong thời gian, nhưng chưa quản lý được tư quan mặt mũi tay chưa quản lý. Cho nên ra trường đời thấy thích vì tư quan là chuyên môn hưởng ngoại và thâu tin tức để cung cấp cho nội tại. Nhưng mà tứ quan lòng phải nó thấy rằng khi nó hòa với sự hút sắc, hòa với sự chơi bời, hòa với sự sân si, nó thấy nó anh hùng và nhẹ nhàng. Nó kêu phụ tạng, kêu tâm thức, kéo con hồn xuống ô trực. Nhưng mà phật hồn so sánh một thời gian, lúc tôi đã hòa cảm với chân lý, tôi thấy tôi thật thơ thắng. Mà lúc tôi hòa cảm với đám trần trường này, tôi thấy tôi khổ tâm và buồn bực, thao phí thì giờ của mình. Cho nên đâm ra sơ mới tìm trở lại con đường của chính anh mà thôi. Tại sao nếu con đường này của chính anh, cái pháp của ông Tâm công hiến ở trong đó của chính anh? Nếu ông Tâm công pháp cái hiến mà anh Sơn không hành thì pháp này cũng là rác mà thôi. Có phải không các bạn? Cho nên anh Sơn tìm được khả năng của anh và thấy sự vô cùng của anh, và anh phải tự đi, đi để làm gì? Để cứu những sự khổ tâm mà anh đã xa quê, xa từ đất đất, xa cổng rau, xa vườn được, xa cảnh thương yêu đó. Anh đem gì, đem cái gì để khôi phục lên tình cảnh đó? Cho nên phải tu. Anh tu hòa tan với thượng đế, sống với mọi trạng thái, thì lúc đó sự tình cảm của anh lớn rộng cả càng khôn vũ trụ thì không còn bị giam hãm trong sự như thế này, yêu tận độ chúng sanh. Cho nên bước vào nguyên lý của thượng đế là vô cùng. Ngày hôm nay anh cứ bằng lòng ăn chay, người thường ăn chay nó khó, tôi ăn chay chắc tôi chết, tôi đi không nổi. Nhưng mà ngày hôm nay anh thấy anh ý thức được vạn linh đồng nhất thế, huynh đệ một nhà, nỡ nào sát phạt. Cho nên anh ăn chay, ăn những cái gì có thể qua được, ăn no được, thân tạm này, và để nuôi dưỡng cái thức vô cùng của chính anh. Cho nên ăn chay rất dễ dàng và không bị sự ô trượt xâm phạm nữa. Cho nên gương gương làm đó đưa lại cho anh em và thấy rõ giá trị của chính mình và sử dụng bản thân tự sẵn có của chính mình và noi gương đó để mà tin, không nên kỳ thị và phụ bạc mình nữa, không nên lường gạt mình nữa, không nên đem bản chất sân si mà che lấp sự sáng suốt của chính mình. Một kiếp người giới hạn với chúng ta nhây mắt lạc quan, nếu không thành đạo bộ. Cho nên thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh Sơn.
Chính anh Quang là một người tu tập từ xưa, từ lúc trẻ, từ lúc đi xe là phải tạm, ma vẫn nhập, nhưng mà trì ký ký cũng đánh phật, nhập vô sát, phá anh sống nhiều, đánh đổ được. Vì anh đã nắm được cái đường lối của pháp lý vô vi. Bao nhiêu lần đến với tôi chỉ nhắc nhở, tâm linh tự thức mà thôi. Rồi anh trở về cũng là đánh đổ liệt mọi bản thân. Nhưng sự yếu hèn của con người luôn luôn bị che lấp bởi luồng điển thiên liêng. Cho nên tôi không nói gì hơn về thiên liêng, nhưng mà tôi nói là phải thắp cái đèn lòng của các bạn để giải tỏa cái trường thiên đồng bộ tâm. Đó là con đường không còn bị sâu chiếm nữa. Cho nên anh Quang lắm lúc tự chủ, lắm lúc buông tha cho họ làm gì là làm để mình thử. Bởi vì mình có nghe, mình đồng nghe và đồng hành thì thử của họ làm cái gì đó cũng là cái tiêu kỳ của anh em mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc phần thiên liêng cái có, tà khí cái có, không nên phủ nhận là